Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cho học ôn lại. À, ôn tỉ ni. Ôn tỉ ni lại. À, thì giờ mình biết sao, tại tôi nghĩ các lớp chúng ta đây thì chắc sa di với lại bên ni là đông thôi. Bây giờ quý thầy cũng tham dự đông này thì học ôn tỉ ni hay học kinh. Kinh. Kinh thì giờ phải chạy xuống phòng để lấy kinh. Học kinh hả? Không, thì xin lấy được ấy, lấy kinh Duy Ma Cật để trên bàn của Thượng Chí Quang rồi các. Tại vì nếu học kinh thì nếu học kinh thì đâu có thi cử ha. Định ôn tỉ ni cho mấy vị, tại vì tuy rằng gọi là tỉ ni nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng thấy rõ vấn đề là cái tỉ ni này thực là thực hành Bồ Đề Tâm. Ai cũng đều rõ cái tỉ ni là bao giờ cũng phải có bạch kệ, cũng phải có cái đương nguyện chúng sinh hết á. Chính đó là cái vấn đề thực xưa nay sự thực hành của chúng ta là thực hành về Bồ Đề Tâm rất là nhiều. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ ở trong mọi nghi thức mà đôi khi cái nghi thức của chúng ta thì nếu mà mình không lưu ý thì mình sẽ nghĩ giản dị, một cách rất giản dị về sự tu hành của người xuất gia. Có nghĩa là xuất gia là tu theo hướng thoát ly giải thoát, giới luật là căn bản. Điều đó không có gì sai hết, nhưng mà nếu chúng ta thấy rõ là bất cứ khi nào mà chúng ta thọ cụ túc giới xong, chúng ta đều thọ Bồ Tát giới. Điều này nó gần như là bên Tây Tạng đó, chỉ có Tây Tạng họ thọ đến ba loại giới được. Cái loại giới mà họ cho là cao nhất là thuộc về mật tông Kim Cương Thừa. Nhưng mà sau khi thọ cụ túc phải thọ Bồ Tát giới. Thì thực ra chúng ta thực hành Bồ Tát đạo chứ không phải là thực hành Thanh Văn đạo. Thì nếu mà không đúng như vậy thì chúng ta đã phạm giới ngay trên cái thân hình của mình. Tại vì mình không có mang y. Và có rất nhiều cái sinh hoạt thực sự ra thì mình cũng không hề theo đúng cái con đường của Thanh Văn. Vì vậy nếu mà chúng ta chỉ cần kiểm soát một chút, chỉ có điều là Bồ Tát giới xưa nay không được chúng ta nhấn mạnh đến, dù có thọ đi chăng nữa, và chúng ta vẫn tiếp tục nhấn mạnh vào giới cụ túc, điều đó rất tốt thôi. Nhưng mà đúng ra là chúng ta phải, điều quan trọng hơn hết đó là phải là Bồ Tát giới với Bồ Đề Tâm là bản thể và là nền tảng đó. Thì thực ra lúc đó nó mới thích ứng. Đôi khi tinh thần của người tu sĩ mà theo Bồ Tát Đạo, theo Đại Thừa, nó có thể bị mâu thuẫn rất nhiều. Nếu cái người tu sĩ xuất gia đó không ý thức được cái Bồ Tát Đạo, tức là cái con đường Đại Thừa của mình. Tại vì cái thần tướng của mình nó thuộc về xuất gia, thành ra đôi khi cái đó nó nhấn mạnh trong tâm thức mình rất nhiều. Mà mình sống theo, thực sự ra theo truyền thống của Bồ Tát, thành ra hai cái nó có thể mâu thuẫn với nhau. Nếu mình không có đả thông được thì tâm lý của mình nó bị nhiều cái mâu thuẫn. Nói ngay cái phiền não, bởi vì cái hình thức xuất gia của mình á là hình thức thoát ly khỏi phiền não. Nhưng mà đôi khi cái nhân duyên hoạt động của mình á, nó lại thuộc về Đại Thừa. Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ thấy là một mặt thì mình muốn trọn vẹn cái hình tướng xuất gia của mình, tức là phải chấm dứt phiền não. Nhưng mặt khác cái nhân duyên của mình nó không cho chấm dứt phiền não, thành ra chúng ta sẽ bị cái mâu thuẫn đó. Đời sống của một tu sĩ bên Đại Thừa Bắc Tông, tất cả những cái nhân duyên đó nó khiến cho, mới là cái truyền thống của mình truyền lại xưa nay qua chư tổ sư, nó khiến cho mình không có dễ dàng gì mà chấm dứt phiền não được, dù cái ý nguyện của mình rất là tha thiết. Nếu mình không hiểu rõ vấn đề của Bồ Tát Đạo và phiền não và Bồ Tát Đạo thì mình sẽ bị cái mâu thuẫn đó. Thành ra cái tâm nguyện Bồ Tát đó, tâm nguyện Bồ Đề Bồ Tát ở trong con đường Đại Thừa đó, nếu mà chúng ta ý thức và khai mở ra được thì sẽ có thể nói là nhiều cái bế tắc ở trong tâm thức của người tu hành nó sẽ được khai thông. Không thể nói, phải nói điều là chúng ta, nếu mà trên phương diện lý, trên phương diện giáo lý mà mình nhận thức ra rõ ràng được hai con đường Thanh Văn và Bồ Tát, thông thường gọi Tiểu Thừa và Đại Thừa đó, nếu mình nhận thức được rõ như vậy thì mình sẽ dễ thấy rõ vấn đề. Thực ra thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều vị bên Nguyên Thủy á, Theravada, họ cũng hoạt động với cái tâm niệm Bồ Tát rất nhiều. Nhưng mà trước tiên hết chúng ta phải đi từ giáo lý mà ra, thì chúng ta mới có thể rõ ràng sự việc đó. Có nhiều khi chúng ta lại thấy có nhiều vị theo Bắc Tông á, mà lại tu hạnh Thanh Văn rất dữ dội, mà tôi cũng chưa có hiểu rõ cái vấn đề này. Nhưng mà đại đa số cái người xuất gia ở bên Bắc Tông á, thì từ xưa cho đến nay á, tuy nói là Đại Thừa nhưng mà chư tổ sư á, thì răn dạy rất kỹ. Từng hành động, từng suy nghĩ, cái điều đó cũng chứng tỏ một điều không phải cái gì xa lạ. Bởi vì quan niệm hành đạo ở trong Bắc Tông á, nó là từ tâm, tức là đạo nó là từ tâm rồi, không có đợi đến thân với khẩu. Nếu trong tâm của mình á, mà nó đã không đúng rồi đó, thì ra đến thân khẩu á, nó chỉ còn là phước đức hữu động mà thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên cái răn dạy của chư tổ sư cũng như trong những kinh điển của Phật giáo Đại Thừa á, răn dạy rất kỹ. Chúng ta có thể thấy ví dụ như những kinh Di Giáo, Đại Bát Niết Bàn này nó, Đức Phật nói rất nhiều về những cái tệ trạng và những sự sa đọa của chư tỳ khưu trong thời mạt pháp. Răn dạy rất kỹ, rất là chi tiết. Chúng ta cũng thấy chư tổ sư và mình cũng vậy, ngay những cái phục nguyện thông thường của mình, như là nói thân phi nhất lũ, chưa đợi đến một cái áo nữa, chỉ cần một sợi chỉ thôi là mình cũng phải nhớ đến cái công ơn của cái người dệt vải rồi. Nên cái mệt mỏi như vậy thì cái mình thấy rõ ràng trong Bắc Tông cái vấn đề mà quán sát nó rất chi ly, nó vào tận tâm thức của cái người tu hành rất nhiều, cảnh tỉnh ở trong đó rất nhiều. Hở ra một chút là mình cũng nghe nói là đọa lạc, đến nỗi thờ Phật, đến nỗi gì đi nữa cũng rất kỹ lưỡng, nếu mà nói trong Bắc Tông á. Và từng ly từng tí gì chúng ta đều phải nghĩ đến cái công ơn của thí chủ Đà Na. Mà hở ra thì mình không có thấy rõ ràng là một cái vị tu sĩ ở trong Bắc Tông có một cái gì bảo đảm hết á, là kiếp sau không đọa lạc. Nhưng mà tôi không biết rõ là bên Nam Tông có những cái răn dạy như vậy nhiều hay không, nhưng mà theo qua sự tiếp xúc thì thấy tu sĩ ở bên Nam Tông thì họ có vẻ như là chắc ăn lắm. Như làm tu sĩ thì đương nhiên là những cái việc mà cúng dường của người Phật tử đối với mình là một sự đương nhiên. Không biết là họ có nhiều cái sự răn dạy của chư tổ của họ để lại vấn đề đó, trong khi mà tu sĩ em Bắc Tông ấy, thì cái đó rất là kỹ lưỡng. Thì một vị tu sĩ Nam Tông ấy, thì có vẻ như là mình nhận sự đảnh lễ của người ta, mình nhận sự cúng dường của người ta, nhận tất cả mấy cái đó là một sự hợp pháp vô cùng, mà không có gì nguy hiểm hết ạ. Thì đâu cũng chưa biết, mà chưa có đi sâu bên trong, nếu có dịp nào hỏi thăm thử mấy thầy bên Nam Tông. Nhưng mà thấy cái vẻ bên ngoài ấy, thì mấy thầy đón nhận như vậy giống như một cách tự tin và chắc ăn, tức là không sao, mình cứ việc nhận như vậy, mình đã là một tu sĩ thì mình không có cái sự đọa lạc trong vấn đề nhận đồ cúng dường. Nhưng mà bên Bắc Tông thì rất kỹ. Cái điều đó cũng cho chúng ta thấy vấn đề là thực ra thì hai tinh thần nó như vậy, nhưng mà lắm lúc á, những vị tu sĩ Bắc Tông mà khuôn tinh thần của mình, khuôn khổ theo đúng các lời dạy như vậy, thì cái vị tu sĩ Bắc Tông nó lại có vẻ rất là thoát ly, rất là Nam Tông. Đôi khi một vị thầy Nam Tông ấy, thì có thể lại làm những việc từ thiện xã hội một cách rất tích cực. Thì cái điều đó nó không có nói lên được vấn đề cái hành động bên ngoài, vậy nó không nói lên được vấn đề là Bắc hay Nam, hay Đại Thừa hay Tiểu Thừa. Vấn đề thực ra là cái tinh thần ở bên trong, tâm nguyện bên trong. Nếu bây giờ mà mình có làm tất cả những việc từ thiện mà nó không có cái nguyện Bồ Đề ấy, thì nó cũng không phải là Bồ Tát Đạo, nó không phải Bồ Tát Hành. Không phải cứ là mình cứ đi làm việc thiện như vậy có nghĩa là Bồ Tát Hành, mà bắt buộc phải xuất phát từ cái Bồ Đề Tâm nó mới thành Bồ Tát Hành được. Mà nếu mà xuất phát từ Bồ Đề Tâm rồi mà có vào rừng núi ẩn tu mình đấy thì cũng là Bồ Tát Hành. Thì vậy cho nên trong kinh điển Đức Phật cũng lâu lâu phải khai mở ra cho người ta thấy, bởi vì người ta nhìn hình tướng của Đức Phật và sự sống của Đức Phật thôi, người ta thấy nó có đúng là thanh văn, đúng là một vị A-la-hán. Cho nên Đức Phật thường nói về vô lượng kiếp trước, cho thấy cái sự thực hành Bồ Tát Đạo của Đức Phật. Sự thực hành đó đưa đến cái kết quả ngày nay thành Phật. Thành ra A-la-hán, Phật không phải chỉ là một A-la-hán mà còn có đến 9 danh hiệu khác ngoài A-la-hán nữa. Thì tất cả cái nghĩa này trong giáo lý của Đại Thừa khai triển và muốn cho chúng ta thấy rõ cái vấn đề Phật là gì và vấn đề con đường thành Phật nó như thế nào, và vấn đề cũng như là cái sự tu tập thoát ly và cái sự tu tập mà làm thiện với chúng sinh, cứu độ chúng sinh, hai cái đó nó có mâu thuẫn với nhau không. Thì đó là cái tất cả những cái gì mà giáo lý của Đại Thừa Bắc Tông nó muốn trình bày. Thì thực sự mà nói thì nếu mà nói về giáo lý thì chúng ta chỉ cần gom lại giáo lý nó hay thành ra một cái điểm chính mà bao giờ mình cũng có nghe nói ở trong kinh và có nghe nói trong khi mình học giáo lý ấy. Tức là bên Nam Tông là lợi ích cho cá nhân, mà bên Đại Thừa là phổ độ chúng sinh. bên Nam Tông lợi ích cho cá nhân, thành ra không cần phải thực hành đại bi, không cần phải lập nguyện đại bi. Và với Bắc Tông vì phổ độ chúng sinh cho nên cần phải lập nguyện đại bi và cần phải thực hành đại bi. Chúng ta ý thức điều là một người có đại bi tâm, nhưng nếu mà không lập cái đại bi tâm nó thành nguyện mà không thực hành theo cái đại bi đó, bởi vì cái đại bi, thực hành theo đại bi nó không phải chỉ là đối cảnh sinh tình, tức là không phải là mình cứ gặp người ta thì mình phát tâm đại tâm từ bi ra mình đối xử đó là mình đại bi, mà nó phải có một cái nguyện của đại bi. Cái nguyện đó là cái nguyện là vô cùng tận, độ chúng sinh vô cùng tận. Một người từ bi, nhưng mà khi nào bạn gặp tôi thì tôi từ bi với bạn, tôi từ bi hết mình. Nhưng nếu bạn gặp tôi thì tôi không cần đi tìm kiếm bạn để tôi thực hành từ bi. Và tôi có từ bi với bạn đi chăng nữa, nhưng mà đến cuối đời của tôi rồi thì chúng ta từ giã nhau, tôi vào niết bàn, còn bạn tiếp tục sống trong đời sống luân hồi. Thì cái người từ bi đó không phải là từ bi của Bồ Tát. Cái từ bi nó không được lập thành nguyện, nó không được lập thành cái nền tảng cho cái sự sống bất cùng tận của một cái hữu tình, nó gọi là Bồ Tát. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta phải ý thức trên phương diện giáo lý như vậy, chúng ta phân ra được, chúng ta nhận ra được. Ra đôi khi mình chỉ nhìn theo cái hình tướng bên ngoài đó, mình bảo là dĩ nhiên A-la-hán là phải từ bi, tại vì A-la-hán xả tham sân si rồi, không còn có một cái tâm ác nào ở trong tâm hết á, thì hễ mình tiếp xúc á, thì hành động của ngài ta sẽ thành từ bi. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình nói A-la-hán là Bồ Tát được, tại vì A-la-hán không lấy từ bi làm nguyện, và không lấy từ bi làm nền tảng cho sự sống trong luân hồi. Mà A-la-hán luôn luôn từ bi xong á, là xả tất cả những cái hoạt động từ bi đó của mình, để cho đến cuối đời nó không còn lại một cái nhân nào mà nó tái sinh được kiếp sau hết. Thành ra chính đó là điều mà trên phương diện giáo lý chúng ta nhận định như vậy. Thành ra dù vị A-la-hán từ bi đến đâu đi chăng nữa cũng bị giáo lý của Đại Thừa kết luận là chỉ có ích kỷ thôi, tức là lợi ích cho chính mình thôi, chứ không có ích tha. Và lý do là tại sao mà cái vị A-la-hán nó dù tâm từ bi có thể là có thừa, nhưng mà không theo cái năng lực của từ bi, không hướng theo cái hướng từ bi đó, thì giáo lý bên Đại Thừa chỉ cho mình thấy là bởi vì cái vị A-la-hán đó sợ luân hồi. Cái điều này chúng ta có thể, mình phải học trên giáo lý ấy, thì mình mới nhận ra được. Chúng ta có thể gặp một vị sư Nam Tông, vị sư đó không ngại về vấn đề luân hồi hết. Vị sư đó không nói là cuối đời này tôi sẽ giải thoát, mà vị sư đó cũng không nói là kiếp sau tôi phải sinh về đâu hay băn khoăn như thế nào về kiếp sau. Nhưng mà thực sự chúng ta nói ở đây là nói trên phương diện giáo lý. Chúng ta cũng biết rằng là trong giáo lý của Đại Thừa phân chúng sinh ra làm mấy tụ, chứng định tụ, tà định tụ và bất định tụ. Vậy thì chúng sinh chúng ta đại đa số là bất định tụ, là không có xác định, không xác định mình là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bồ Tát, Thanh Văn gì hết. Mà mình gặp nhân duyên nào thì mình theo đó. Và đôi khi nó cộng thêm với lại nhiều trong những cái kiếp trước, những cái duyên trong kiếp trước của mình. Cho nên có nhiều vị trong kiếp này gặp Thanh Văn thì theo Thanh Văn, nhưng nó có những cái duyên trong kiếp trước theo Đại Thừa. Thành ra họ theo Thanh Văn, nhưng mà đôi khi có nhiều cái tính chất của Bắc Tông. Trái lại có nhiều vị kiếp này gặp nhân duyên theo Bắc Tông, nhưng họ lại có những nhân duyên kiếp trước với lại bên Nam Tông. Thành ra họ theo Bắc Tông nhưng tinh thần của họ hay quan điểm của họ nó lại theo Nam Tông. Thành ra cái đó là một cái bất định tính của chúng sinh, mà chúng ta không có thể nào dựa vào một vị thầy Nam Tông hay Bắc Tông mà chúng ta xác định cái ý nghĩa chân thật của Đại Thừa với Tiểu Thừa hết đó. Mà chúng ta phải theo giáo lý mà xác định cái ý nghĩa đó. Thế cho nên đúng giáo lý ra, đúng giáo lý của Nam Tông rất là khắt khe. Câu mà chúng ta thường nói hàng ngày, công phu chiều hàng ngày đó, là chúng ta phải quán tưởng cái đời vô thường như lửa cháy ở trên đầu mình á. Mình không kịp suy nghĩ, không kịp đắn đo mà phải cứu chữa ngay. Thì vấn đề sinh tử á, nó không có đợi ngày nay ngày mai, mà mình phải giải quyết nó liền. Giải quyết sinh tử có nghĩa là phải thoát ly sinh tử. Đó là cái giáo lý của Nam Tông, cái ý nghĩa của Nam Tông. Còn một vị thầy theo Nam Tông á, họ không có nghĩ như vậy á. Đó là cái quyền của họ, nhưng mà trên phương diện cái tinh thần và giáo lý của Nam Tông là phải như vậy. Một vị thầy mà theo đúng cái con đường thanh văn á, vị thầy đó không có cái thời gian để tiếp xúc với Phật tử nữa. Vị thầy đó chỉ có thời gian để tu thiền định thôi, chứ không có một cái thời gian để làm gì hết. Nên cái giới luật của Nam Tông cũng vậy, để giới luật đó ủng hộ cho vấn đề tu thiền định, cho nên cái giới luật của một vị xuất gia rất tích cực trong vấn đề tu thiền định, tức là mình không có được dính líu bất cứ một vấn đề gì, kể cả vấn đề là mình có một cái y dư đi nữa cũng không được. Mình có bất cứ một cái gì nó vừa đủ để mình tu thiền định thôi, chứ dư ra là cái tâm của mình nó bắt đầu gọi là nó phóng giật, phóng đãng, và nó bắt đầu nó có một cái lo cất, lo chữ, lo duy trì. Thì thành ra chính vì vậy nên nếu chúng ta mà ý thức rõ cái đúng cái tinh thần của bên Thanh Văn Nam Tông á, chúng ta có thể nhận rõ ra được tất cả cái tinh thần giới luật cho đến thiền định ở trong đạo Phật, đặc biệt là cái thiền định là giới luật của Thanh Văn, thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ đến cái vấn đề là phải cấp tốc giải thoát. Và bởi vì luân hồi rất nguy hiểm, thế cho nên giải thoát được ngày nào hay ngày đấy. Luân hồi nguy hiểm mà vô thường lại không thể định được, tức là mình nói 60 tuổi mình mới chết, cái điều đó không đúng, mà có thể giây phút sau đây một tai nạn nó đến, mình có thể chết. Cho nên ngay giây phút này không nên nói nhiều nữa, mà phải nên tìm con đường giải thoát liền. Quán tưởng như thế là để thúc đẩy mình mạnh mẽ vào trong cái thiền quán. Mà thúc đẩy như vậy cái thiền quán của mình mới đắc lực. Cho nên tất cả những phương pháp của bên Nam Tông, phương pháp mà như tứ niệm xứ này nọ, cho đến chỉ quán là tức là vipassana với là chỉ với quán như vậy, thì chúng ta cũng biết rằng là nó tích cực trong vấn đề gọi là để thúc đẩy mình đến giải thoát. Và chính vì vậy mà Đức Phật mới hỏi đời sống này trong bao lâu, và rốt cuộc Đức Phật chấp nhận một vị tỳ kheo nói đúng nhất là đời sống này nó chỉ là cái hơi thở ra và vào thôi, nó chỉ ngắn ngủi như vậy thôi. Tất cả những cái quan điểm đó chúng ta tìm thấy ở trong kinh điển của bên Nam Tông. Tất cả những kinh điển đó luôn luôn thúc đẩy chúng ta đi vào thiền định và tiến đến giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ rồi thì tất cả các vị A-la-hán nó, dù là lúc đó cái thiện căn nó phát triển nó vững chắc, nhưng mà các vị đó không có sử dụng cái thiện căn nó để làm gì với chúng sinh hết á. Các vị đó cấp tốc nhập Niết Bàn, hoặc là có sống đó đi chăng nữa thì cũng chờ đợi cái ngày nhập Niết Bàn. Còn lại suốt cuộc đời của mình á, thì phải dựa trên Niết Bàn. Cái sự sống còn lại là cái sót lại cuối cùng của phiền não, gọi là hữu dư. Chờ đợi cái ngày cuộc đời, cái tuổi thọ mình chấm dứt, thì Niết Bàn nó hiện ra mà không còn dư sót một chút phiền não nào, gọi là vô dư Niết Bàn. Thì đó là mục tiêu, đó ý nghĩa, tất cả mục tiêu ý nghĩa và nền tảng của giáo lý của bên Thanh Văn. Thì trên cái đó là cái tinh thần đúng nhất của Thanh Văn. Thành ra bất cứ một vị nào mà họ theo bên Thanh Văn mà họ không theo đúng cái tinh thần đó thì thực ra họ không theo đúng Thanh Văn. Chứ mình không có lấy họ để mà mình nhìn cái nghĩa của Thanh Văn. Như là tôi lặp lại như khi nãy, là mình thấy một vị thầy Thanh Văn mà vị thầy đó sống rất là đại thừa, thì mình không có vì vậy mà mình bảo là thực ra bên đó người ta cũng đại thừa lắm. Nhưng mà mình sẽ nói là cái vị thầy đó theo không đúng cái tinh thần mà con đường đó vị thầy đó đón nhận cái con đường mà không theo đúng cái con đường đó. Điều thứ nữa là khi mà theo Bồ Tát Đạo không có nghĩa là chỉ có hoạt động lợi ích cho mọi người, mà bắt buộc phải có Bồ Đề Tâm là nền tảng, và bắt buộc phải có cái phát khởi Bồ Đề Tâm và phát nguyện Bồ Đề Tâm. Chứ không phải mình chỉ là một người tốt với tất cả mọi người xung quanh thì tự động mình là một Bồ Tát. Bởi vì nếu không có cái đại nguyện đó thì mình có hướng đi, mình chỉ là một người tốt một cách tùy hứng. Cái tình cảm của thế gian và cái thiện thì cái người tu hành nhất là vào Đại Thừa. Vì nếu mình theo giáo lý của Nam Tông thì tình cảm với thiện của thế gian nó không phải là cái đường hướng, cái xu hướng của giáo lý giải thoát Nam Tông. Thành ra bên Nam Tông chỉ theo giới luật, là theo trên phương diện là chỉ, không làm này không làm kia. Nếu nói theo tam tụ tịnh giới Bồ Tát là bên Nam Tông chỉ theo luật nghi giới thôi, chứ không có tác trì đúng nghĩa. Tác trì ở trong giới luật của bên Nam Tông là đó chỉ là tác pháp yết ma thôi. Và tác pháp yết ma đó là cũng là củng cố sự hòa hợp của tăng đoàn. Mà chúng ta cũng hiểu là tăng đoàn của bên Nam Tông á, tức là cái hình gương mẫu á, là một cái tăng đoàn rất là yên lặng, chỉ nói chuyện với nhau bằng Phật pháp, chứ không bao giờ xen chuyện thế gian. Nhiều khi đây chúng ta họp giáo hội tăng đoàn của chúng ta, bây giờ mình có lấy giáo hội nó, trong đó cũng có rất nhiều vấn đề chính yếu của giáo hội là phải tranh đấu với những bạo lực đủ thứ hết ạ. Thành ra nếu mà chúng ta không ý thức được tinh thần của Đại Thừa Tiểu Thừa thì nhiều khi một vị thầy Nam Tông sẽ rất là chê bai và coi như chúng ta sai lạc rất nhiều. Chính đó là cái lý do mà chúng ta phải nhận thức lại cái vấn đề Đại Thừa Tiểu Thừa cho nó rõ ràng. Không thôi thì nó rất là mâu thuẫn nhiều mặt ghê lắm. Thì cái tăng đoàn như vậy là có những cái hoạt động là cốt để giữ sự hòa hợp, để ủng hộ cho cá nhân từng vị tăng đó tu tập thiền định. Cái hòa hợp gương mẫu của hình ảnh mẫu mực của tăng đoàn theo con đường thanh văn đó, nó không phải là cái tình cảm thân thiện giữa vị này với vị kia, mà nó là cái là thấy mình đồng tu tập với nhau. Người mình yên lặng, người bên cạnh mình cũng yên lặng. Thành ra cái yên lặng của mình nó mạnh ra, mình không cảm thấy bị gò bó khó chịu. Tất cả mọi người xung quanh đều yên tĩnh, đều tìm cách nhập thiền định, cho nên làm cho cái thiền định của mình nó cũng mạnh ra. Và giữ tất cả những cái giới luật mà tác trì là giữ để cho nó đừng có bị có một cái khuấy động, làm cho cái không khí tu tập nó bị tổn hại. Thành ra cái tinh thần như vậy là tinh thần mà chúng ta thấy tăng đoàn của bên Nam Tông cái vấn đề thiền định tu tập và để giải thoát rất mạnh. Đó cho nên bên Nam Tông vấn đề hoạt động đúng nghĩa không có làm thiện ích lợi chúng sinh, độ chúng sinh, mà quy hết về làm sao cái cá nhân mình được giải thoát. Trong khi bên Đại Thừa thì lấy ngay cái thiện là một tụ tịnh giới quan trọng ngang với lại cái luật nghi giới, và cái tụ thứ ba là nhiều ích, tức là độ chúng sinh đó là cái mục tiêu chính. Cho nên vì chính trong cái tinh thần đó mà cái đời sống của một vị tăng sĩ Đại Thừa không bao giờ nó được yên tĩnh đúng nghĩa hết. Nếu chúng ta không có cái nền tảng của Bồ Đề Tâm á, để nó đả thông á, thì chúng ta sẽ thâm sự bên trong tâm của một vị tu sĩ Đại Thừa luôn luôn nó bị mâu thuẫn. Thành ra đó là điều mà nếu chúng ta muốn tu mà cho nó thống khoái thì chúng ta phải thông suốt ở bên trong. Tức là mình không bị những cái nghi ngờ, do dự, đắn đo, thắc mắc, băn khoăn. Mà nhiều khi nó nằm sâu ở bên trong. mà có nhiều lúc á, mình gặp vấn đề nó khởi lên nhưng nó không có sự giải đáp, cho nên từ từ nó chìm lắng vào trong tạng thức của mình, rồi nó trở thành một cái gì đó là mình trục trặc bế tắc, mà làm về sau này qua nhiều năm nó không khởi lên nữa, thành ra mình không ý thức được tại sao nó có một cái gì mà mình không ý thức rõ nó là cái gì hết. Nếu nó chất chứa quá nhiều như vậy thì nó thành ra như là nhị tổ, nó gọi là bất an. Dù trên cái mặt hiện tượng bên ngoài mình tu hành rất là chăm chỉ, mình tu hành rất là đứng đắn và mình rất là tha thiết, nhưng không bao giờ an được, bởi nó chất chứa nhiều cái băn khoăn thắc mắc đó mà nó đã chìm sâu xuống rồi. Thành ra đôi khi cái học pháp á, học cho nó rõ ràng, nó khai mở ra và nó thông suốt xuống tận cái đáy tâm của mình á, và nó có thể khai mở ra được tất cả những cái nghi ngờ do dự ở sâu ở bên trong như vậy, thì lúc đó cái tâm mình nó được đả thông, mình cảm thấy cái đời sống tu hành của mình nó vững chắc, cái sinh hoạt của mình cảm thấy nó ổn định. Tức là mình thấy một vị thầy ở bên Bắc Tông luôn luôn thấy rất nhiều cái thiếu sót với mình. Ví dụ như ngày diễn bồi chẳng hạn, người cũng phải nói một điều là nhận một cái lỗi là tôi từ hồi nào đến giờ, tuy rằng tôi giảng cho quý vị nghe về bát quan trai giới, nhưng mà có một điều tôi luôn luôn bị vi phạm, đó là cái giới mà ăn phi thờ. Thì thực sự ra nếu mà mình không thông được cái tâm nguyện Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát ở bên trong á, thì cái đó luôn luôn nó là một cái băn khoăn của cái người tu. Thì dĩ nhiên chúng ta nhận như vậy, nhưng nếu mà bên trong mình á, mình có thể thấu rõ được, mình ý thức rõ được cái vấn đề mà hạnh nguyện Bồ Tát này nọ, thì bên ngoài dù mình không thực hành được, mình chấp nhận đó là một cái thiếu sót, nhưng mà nó không thành ra một cái chướng ngại. Cái hạnh nguyện Bồ Tát nó, cái hạnh nguyện Bồ Đề Tâm nó rất là lạ lùng và rất là độc đáo. Nếu chúng ta áp dụng thực hành tận thâm sâu ở bên trong tâm mình, vào trong tận thâm sâu, nó rất là lạ kỳ. Nó có thể chuyển biến cả cái khối tâm của mình mà lắm lúc mình phải vận dụng rất nhiều cái phương pháp ở bên ngoài để mình trì tâm, để mình níu tâm, để mình giữ tâm. Mà nếu cái Bồ Đề Tâm bên trong nó mở, từ bên trong nó mở ra, thì mình chưa có cần sử dụng đến nhiều cái phương pháp bên ngoài, mà tự nhiên những cái chướng, những cái cứng cỏi của tâm thức mình, những cái chướng của tâm thức mình tự nhiên nó tiêu tan. Tâm thức mình nó cứng, nó chướng là bởi vì bên trong á, nó có những cái nghi ngờ do dự mình không giải quyết được cho nó, thành ra mình đẩy nó đi mà hình như nó không muốn đi, bởi vì nó không có thấy rõ cái hướng đi đó, nó còn nghi ngờ do dự cái hướng đi đó, cho nên mình đẩy nó tới hoài mà sao mình thấy nó vẫn cứng ngắc. Và mình có bái sám rất nhiều đi chăng nữa, nếu cái bái sám của mình nó không vào tận bên trong ấy, thì nó vẫn cứng như thường. Nhưng mà một khi mà mình ý thức lại cái giáo lý của Đại Thừa, căn bản nó là Bồ Đề Tâm, rồi mình phát khởi lại và xây dựng lại cái Bồ Đề Tâm nó vững chắc, thì nó khai mở rất thâm sâu. Tất cả những cái chướng từ bao nhiêu kiếp, Bồ Đề Tâm đều có thể đụng tới và đều có thể cởi được những cái nút thắt đó hết. Chính vì vậy mà chúng ta mới từ từ mới thấy là chính những cái điểm đó mà kinh điển của Đại Thừa, nhất là kinh điển Phương Đẳng á, bắt đầu nhấn mạnh vào cái Bồ Đề Tâm rất nhiều. Thì chúng ta hiểu ý thức thêm một điều nữa là tâm thức của con người á, chúng ta có thể đi khắp thế giới này, và nếu mà chúng ta được sống qua hết kiếp này kiếp khác mà có được cái túc mệnh thông á, biết được kiếp trước, nhớ được kiếp trước á, là nhớ mình đã từng gặp những người như vậy, và chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chúng ta gặp vô lượng vô biên chúng sinh đi chăng nữa, chúng ta có thể thấy rất nhiều cái độc đáo, chúng sinh muôn mặt, trăm người là trăm người khác nhau, triệu người là triệu người khác nhau, vô lượng người là vô lượng người khác nhau. À, chúng ta có thể đi đến mức độ vô lượng, họ chúng ta sẽ gặp rất nhiều người đặc biệt, rất nhiều người lạ lùng, từ thiện cho đến ác. Nhưng bảo đảm với mình một điều là chúng ta sẽ không tìm ra một người nào có Bồ Đề Tâm hết. À, nếu có Bồ Đề Tâm thì đó là một Bồ Tát sẵn rồi. Còn ngoài ra nếu là một chúng sinh thôi, chúng ta sẽ thấy dĩ nhiên Bồ Đề Tâm là tâm thiện, cho nên chúng ta loại trừ cái người ác ra ngoài. Nếu chúng ta gặp tất cả những người thiện, có những người thiện mà chúng ta thấy không thua gì cái hạnh của Bồ Tát xả thân cho những người khác. Nhưng nếu chúng ta hỏi kỹ, như là trong kinh thường hỏi xả thân như vậy để làm gì, như là vua trời Đế Thích thường hỏi Bồ Tát khi mà Bồ Tát thí thân như vậy, thì chúng ta sẽ thấy tất cả chúng sinh đều không nghĩ đến Bồ Đề Tâm. Chỉ có Bồ Tát mới làm việc thiện vì Bồ Đề Tâm. Còn ngoài ra chúng ta thấy chúng sinh không có. Thành ra Bồ Đề Tâm á, là một cái tâm nguyện rất là đặc biệt. Chúng ta đừng có nghe nói là Đức Phật có thể móc mắt cho chúng sinh, Đức Phật có thể chẻ xương lấy tủy ra bố thí cho chúng sinh. Trong cái lúc hành Bồ Tát Đạo mà chúng ta nghĩ là không chúng sinh nào làm được. Đừng nghĩ như vậy, có chúng sinh làm được. Nhưng mà những chúng sinh nó làm rồi đi chăng nữa cũng không bao giờ thành Phật hết đó. Bởi vì khi chúng sinh đó làm cái việc đó không làm vì Bồ Đề Tâm, mà làm xong cũng không hồi hướng về Bồ Đề Tâm, thì cái đó là cho chúng ta biết rõ vấn đề là bản chất của chúng sinh ấy, vốn dĩ không tìm cầu giác ngộ. Hướng đi của chúng sinh luôn luôn thuận theo vô minh. Thành ra không bao giờ chúng sinh làm một việc thiện ra mà lại hướng về cái hướng của giác ngộ hết đó. Đó là cái nhận thức căn bản cho vấn đề Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Không phải là cứ làm thiện là chúng ta vào Bồ Tát Đạo được, mà phải có Bồ Đề Tâm. Chính vậy cho nên trong kinh điển Phương Đẳng của Đại Thừa phải nhấn mạnh vào Bồ Đề Tâm rất nhiều. Nếu không nhấn mạnh, chúng sinh không chú ý. Chúng sinh vốn dĩ có thiện mấy thì thiện thì chăng nữa cũng chỉ thành Phạm Thiên, Đế Thích, chứ không cách gì mà thành Phật được hết. Đó là cái điều, bởi vì bao nhiêu năng lực công đức này, nó rất là những năng lực rất mạnh, chúng sinh không bao giờ hướng đến chỗ giác ngộ. Chính cái điều này cho nên để mà khai mở cho chúng sinh, nên Phật với Bồ Tát luôn luôn kinh điển của Đại Thừa mới nhấn mạnh vấn đề đó. Khi nhấn mạnh vào vấn đề đó thì kinh điển của Đại Thừa lại cho chúng ta thấy rõ vấn đề là hướng đến con đường giác á, thì giác nó lại có thể phân ra hai. Tại vì khi mà chúng ta cần cầu giác ngộ á, nó phải có cái động cơ, cái nguyên do tại sao mình lại cầu giác ngộ. Thì không phải là cái người nào cầu sự giác ngộ á, là cái người đó cũng có đại bi tâm hết á. Kinh điển Đại Thừa phân tích cho chúng ta thấy là có rất nhiều người cầu giác ngộ mà không cần đại bi, mà không hướng đến đại bi, không nghĩ đến chúng sinh, đó là các bậc thanh văn. Thì chính ở điểm này kinh điển Đại Thừa mới, giáo lý Đại Thừa mới phân tách ra nữa cho chúng ta thấy ngoại đạo, rồi thanh văn, rồi Bồ Tát. Ngoại đạo cũng đi tìm con đường giải thoát, ngoại đạo cũng muốn tìm kiếm Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật từ chối cái hướng của ngoại đạo, cái quan điểm của ngoại đạo là có thể tìm được một Niết Bàn chân chính. Nếu mà chúng ta gặp các vị thầy tu của ngoại đạo, mà đây chúng ta dùng chữ ngoại đạo tức là nói chung là các vị tu bên Ấn Độ thời xưa, mà các truyền thống nó còn đến ngày nay ấy, thì đôi khi chúng ta nhận xét, chúng ta cũng có thể nhận thấy là chúng ta tu ấy, mình tu theo đạo Phật ấy, mình không có khổ hạnh bằng các người tu theo ngoại đạo. Mình không có được các cái hành, các cái sự thực hành tham khổ, mà mình có được những cái sự thực hành xả ly như là bên ngoại đạo. Rồi nếu mà tiếp xúc với mọi người, đôi khi mình cũng thấy được mình có được những cái thánh hành bằng được các cái vị ngoại đạo nữa. Nhưng mà tại sao Đức Phật vẫn từ chối, vẫn phủ nhận? Bởi vì ngoại đạo, người ngoại đạo họ tu, họ tu một cách quá khích. Tức là nói thật thì cái tư tưởng của họ nó cũng rất là bao la và thâm sâu. Nhưng mà đại đề thì nó chỉ dựa trên cái lập luận như vậy thôi. Cái gì không đúng thì mình bỏ. Cái đời sống này nó không có một cái gì là niết bàn hết. Đời sống này là gồm cảnh xung quanh thân và tâm của mình. Cảnh xung quanh mình lìa bằng cách là mình vào rừng núi rồi. Thân tâm của mình lìa nó bằng cách khổ hành, khổ tu như vậy. Thì tất cả mọi cái đó trong cái lúc tu như vậy để cố gắng, cái thất bại của con đường tu là tự nhiên mình khởi lên một cái tâm niệm muốn hưởng thụ thế gian. Thì đó là coi như mình thất bại. Thành ra chính vì vậy cho nên họ phải tiếp tục duy trì những cái kiến chấp, trong Đức Phật kêu là tà kiến. Họ duy trì những cái kiến chấp đó và họ thực hành cái sự tu tập Đức Phật kêu là giới cấm thủ. Cái sự tu tập như vậy. Và Đức Phật không chấp nhận, dù rằng nếu mình so sánh mình thấy là họ ra sức hơn nhiều lắm. Đức Phật không chấp nhận cái điều đó chút nào hết. Thì chính cái điểm đó cho thấy một điều nữa là Đức Phật muốn nói là muốn đạt được Niết Bàn là không phải là cứ ra sức tu một cách quá khích như vậy, hành xác, hành thân tâm mình như vậy. Cũng không phải là có những cái quan điểm mà lìa thế gian đó là có thể đắc được cái Niết Bàn chân chính. Trong cái lúc mà cũng là một cái điểm nữa là trong cái lúc mà để mà duy trì cái con đường khổ hành đó, cho nên các vị ngoại đạo đó họ cũng phát triển tất cả những cái về đạo đức, tất cả những cái về vị tha nữa. Nhưng mà Đức Phật đều không chấp nhận cái chân chính hết. Lý do là Đức Phật nói là muốn đắc được Niết Bàn á, không phải là mình là một con người rất tốt, không phải là một con người rất bao la mà đắc được Niết Bàn. Tại vì sau khi mà mình sống như vậy cả một đời á, cái kết quả đưa lại cho mình á, nếu mình thực hành từ bi hỷ xả một cách vẹn toàn á, thì sinh làm Phạm Thiên, không có đắc được Niết Bàn. Nếu mà mình tuyệt đối trung thành với con đường thiền định mà khổ hành đó, thì mình sinh vào Vô Tưởng Thiên, không phải là Niết Bàn. Thành ra bao nhiêu cái tốt đẹp, bao nhiêu cái tư tưởng, bao nhiêu cái công hạnh đó của mình á, Đức Phật không chấp nhận. Thế thì Đức Phật nói thế nào mới đúng nghĩa là chân Niết Bàn? Đức Phật bảo là bao nhiêu cái năng lực khổ tu của mình á, nó là giới. Cái năng lực công đức đó nó nhằm cái hướng là thoát ly khỏi thế gian, mà thế gian này là gồm luôn cả ba cõi, mà trong ba cõi đó là thí dụ những cái Phạm Thiên là thuộc cõi sắc, đầu tiên cõi sắc nó bị lầm tưởng là Niết Bàn, và cái cuối cùng là ở cõi vô sắc là Vô Tưởng Thiên nó bị lầm tưởng là Niết Bàn. Niết Bàn chân chính nó lìa cả hai cái đó nữa. Thành ra cái công hạnh tu hành của một con người đắc được Niết Bàn chân chính đó, nó là giới luật, và nó đưa cái tâm thức nó đến thiền định, bởi vì nó lìa hết tất cả mọi cõi như vậy, thành ra tâm nó lắng trong, gọi là thiền định. Cái thiền định đó nó phát sinh cái trí huệ. Nếu không có cái trí huệ đó, không có cái trí giác đó, không cách gì vào Niết Bàn được hết. Thành ra cái thiền định của đạo Phật và cái giới luật của đạo Phật nó khác cái thiền định và giới luật của ngoại đạo. Ở cái chỗ là Đức Phật nói là cái ý thức đầu tiên của một con người đi tu như vậy, rồi thực hành giới luật, thực hành thiền định, cái ý thức đầu tiên nó là căn bản, nó không phải là chính kiến rồi. Cho nên cái giới luật thiền định đó nó đi sang con đường quá khích. Và cái kết quả nó không thể nào nó vào niết bàn được, và nó lọt vào luân hồi. Cho nên Đức Phật từ chối cái con đường đó, bởi vì cái căn bản đầu tiên nó là tà kiến, kiến chấp chứ không phải là chính kiến. Cho nên cái thiền định và cái giới luật và thiền định của Đức Phật đó, thực ra là khởi đầu bằng chính kiến. Cho nên chúng ta thực sự khi chúng ta học và tu á, bắt buộc chúng ta muốn tu chúng ta phải học. Tại bây giờ mình muốn tu giới thì mình phải học xem nó có bao nhiêu giới, giới ra làm sao chứ. Thành ra trước khi mình tu mình phải học. Mình học giới rồi mình muốn tu thiền định mình phải học thiền định chứ. Thiền định có những loại nào ở trong đạo Phật chứ. Thiền định ra làm sao. Đó, thành ra chúng ta muốn tu, muốn hành chúng ta phải học. Thì khi học như vậy á, là chúng ta phải học cái chứng kiến đầu tiên hết. Và chứng kiến mà Đức Phật đưa ra cho cái con đường giải, con đường Niết Bàn đó, cái đó là khổ đế. Thành ra Đức Phật cho mình thấy một điều là cái người, khi mà một cái người tu sĩ, người đệ tử Phật mình, mà khi mà thọ giới á, là vì đời sống thì đau khổ. Cái người đó không có thấy giới là cứu cánh. Nhưng khác cái là bên ngoại đạo đó, họ cho cái giới luật đó có thể đưa họ tới cứu cánh. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, là giới luật đó là một phương tiện. Mà tại sao mà mình lại sử dụng cái phương tiện đó? Bởi vì mình muốn thoát. Bởi vì mình muốn thoát khổ. Mà khổ là đâu? Khổ là toàn thể ba cõi như vậy. Tức là toàn thể đời sống và những cái thân tâm, tức là y báo và chính báo, nói theo Đại Thừa, những cái thân tâm của mình trong những đời sống đó đều là khổ đau hết. Cho nên từ cái ý thức đó làm căn bản đó mà chúng ta mới nhận các cái phương tiện để giúp cho cái ý muốn thoát khỏi khổ đau của mình được thành tựu. Thành ra giới lên đến định, định đó nó cũng có tính chất là phương tiện. Và giới định là hai cái